Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Chọn Bạn Đời Theo Ý Chúa. Kinh Thánh nền tảng cho loạt bài này trong Sáng Thế Ký chương 2, từ câu 15 đến câu 25. Kính mời quý thính giả theo dõi bài 12, Nguyên tắc Kinh Thánh, phần 7.
Chúng ta cùng xem Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 2, từ câu 7 đến câu 25. Jehovah Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Đoạn, Jehovah Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Jehovah Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon. Giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. Một con sông từ Ê-đen chảy ra đặng tưới vườn, rồi từ đó chia ra làm bốn ngả. Tên ngả thứ nhất là Bi-xôn, ngả đó chảy quanh xứ Ha-vi-la, là nơi có vàng, vàng xứ này rất cao, đó lại có nhũ hương và bích ngọc. Tên sông thứ nhì là Gi-hôn, chảy quanh xứ Cu-sơ. Tên sông thứ ba là Hi-đê-ke, chảy về phía đông bờ cõi A-si-di, còn sông thứ tư là sông Ơ-phơ-rát. Jehovah Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn, rồi Jehovah Đức Chúa Trời phán dạy rằng, người được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn. Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến. Vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Jehovah Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Jehovah Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Jehovah Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra, người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình. Và cả hai sẽ nên một thịt, và Adam và vợ, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Chúng ta đã học với nhau ba nguyên tắc, đó là nguyên tắc với chữ bởi vậy, nguyên tắc với chữ một, và nguyên tắc với chữ giống như. Hôm nay chúng ta học đến nguyên tắc với chữ giúp đỡ. Trong câu 18 này, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Từ giúp đỡ này có ý nghĩa là đang nói đến vấn đề con người và vấn đề thời điểm để tiến tới hôn nhân. Chúng ta suy nghĩ với nhau về yếu tố con người trước. Chúng ta có biết tại sao khi Chúa dựng nên muôn vật, chúng đều được tạo thành có cặp, có đôi. Nhưng về con người, Chúa lại dựng nên Adam trước, sau đó mới dựng nên Eva. Khi nói đến yếu tố giúp đỡ, đó là một trong những yếu tố rất quan trọng trong vấn đề hôn nhân, vì Chúa dựng nên con người theo hình ảnh của Thiên Chúa, và cách Ngài dựng nên thế giới này cho chúng ta nhận ra một trật tự trong sự sáng tạo của Ngài. Trong Sáng Thế Ký chương 1 là một chương của Kinh Thánh có cái nhìn tổng quát, qua chương 2 thì đi vào chi tiết của vấn đề. Về vấn đề tạo dựng con người, chúng ta để ý trong câu 26, Chúa nói, Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta. Đức Chúa Trời chỉ có một, nhưng có ba ngôi, và trong mối liên hệ ba ngôi đó nói đến tình yêu. Chính vì vậy mà Kinh Thánh cũng nói trong Giăng Nhất chương 4 câu 8 và câu 16 cũng nói rằng, Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Cho nên khi con người được dựng nên, thì điều quan trọng gắn liền với bản chất của con người là mối liên hệ, kinh nghiệm mối liên hệ. Và chúng ta cũng chú ý điểm này nữa, đó là Chúa đặt vấn đề hôn nhân cho Adam trong đoạn 2, chứ không phải trong đoạn 3. Nghĩa là trước khi con người sa ngã, Chúa dựng nên con người theo hình ảnh của Chúa. Cho nên có một vấn đề rất quan trọng trong đời sống của con người, đó là mối liên hệ. Chính vì vậy mà khi ta bước vào hôn nhân là chúng ta bước vào một mối liên hệ, mà mối liên hệ đó được Kinh Thánh mô tả rõ ràng là một mối liên hệ một nam một nữ sau khi đã lìa mối liên hệ với cha mẹ để gắn bó trở nên một trong hôn nhân. Cho nên chúng ta sẽ nhận ra một điều, đó là nếu như chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không cần được giúp đỡ, thì chúng ta đừng nghĩ tới chuyện hôn nhân. Nếu chúng ta cảm thấy là chúng ta sống một mình, chúng ta có thể chu toàn trách nhiệm được dễ dàng hơn, thì chúng ta đừng quan tâm chuyện hôn nhân. Bao giờ mà chúng ta nhận ra rằng, chúng ta là người mà cần có một mối liên hệ đặc biệt với một người nam hay một người nữ, nghĩa là chúng ta là nam thì chúng ta cần có một mối liên hệ gắn bó cùng với người nữ trọn đời, hay là chúng ta là nữ, chúng ta cần có một mối liên hệ gắn bó với một người nam trọn đời, để chúng ta có thể chu toàn những trách nhiệm Chúa giao cho chúng ta, thì lúc đó chúng ta nghĩ tới hôn nhân. Vì chúng ta lưu ý điểm này, khi nói đến tại sao phải lập gia đình, thường thường người ta hay trưng dẫn trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18, loài người ở một mình thì không tốt, nhưng đó là Sáng Thứ Ký chương 2, lúc đó con người chưa có phạm tội, còn chúng ta hiện đang ở thời điểm của sách Khải Huyền và chúng ta thì gần với cô dinh tôi nhất hơn. Cho nên, chúng ta xem trong cô dinh tôi nhất chương 7 nói đến vấn đề hôn nhân, chúng ta có thể xem lại cả chương 7, nhưng bây giờ chúng ta có thể xem từ câu 25 cho đến câu 35. Sứ đồ Phao-lô nói, với những người chưa lập gia đình thì hãy nghe lời tôi khuyên, về những kẻ đồng thân, tôi chẳng có lời Chúa truyền, song nhờ ơn thương xót của Chúa, tôi được làm người đáng tin, nên tôi ban lời khuyên bảo. Vậy tôi tưởng vì cớ tai vạ hầu đến, một người nam cứ ở vậy là nên. Có phải ngươi đã bị vấn vương với vợ chăng? Chớ tìm cách mà lìa mình ra. Có phải ngươi chưa bị vấn vương với vợ chăng? Đừng kiếm vợ. Nhưng nếu ngươi lấy vợ, thì chẳng phạm tội gì. Và nếu người nữ đồng trinh lấy chồng, thì cũng chẳng phạm tội gì. Song những người cưới gả sẽ có sự khó khăn về xác thịt. Và tôi muốn cho anh em khỏi sự đó. Hỡi anh em, vậy thì tôi bảo này, thì giờ ngắn ngủi, từ nay về sau, kẻ có vợ hãy nên như kẻ không có, kẻ đương khóc nên như kẻ không khóc, kẻ đương vui nên như kẻ chẳng vui, kẻ đương mua nên như kẻ chẳng được của gì, và kẻ dùng của thế gian nên như kẻ chẳng dùng vậy. Vì hình trạng thế gian này qua đi, và tôi muốn anh em được thong thả chẳng phải lo lắng gì. Ai không cưới vợ thì chăm lo việc Chúa, tìm phương cho Chúa đẹp lòng. Xong ai cưới vợ rồi thì chăm lo việc đời này, tìm cách cho vợ mình thỏa dạ. Người nữ có chồng và đồng trinh cũng khác nhau như vậy. Ai không chồng thì chăm lo việc Chúa, đặng cho thân thể và tinh thần đều được thánh. Nhưng ai có chồng thì chăm lo các việc đời này, tìm cách cho đẹp lòng chồng mình. Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho anh em, chớ chẳng phải để gài bẫy, xong để dắt anh em theo lẽ phải, hầu cho không phân tâm mà hầu việc Chúa. Ở đây ông nói lên một số vấn đề, và ông dùng từ tai vạ hầu đến, nghĩa là trong thời điểm mấy mươi năm sau là có một cuộc tàn sát rất lớn cho dân Israel thời bấy giờ. Trong chiến tranh, trong những khó khăn, người ở độc thân thì ít chịu sự áp lực hơn đối với người có gia đình. Vì vậy nên ông khuyên đối với những người ở độc thân nên như thế nào? Nếu chúng ta nhìn vào thực tế của thời điểm chúng ta hiện nay thì cũng vậy. Người có gia đình có áp lực kinh tế lớn hơn người ở độc thân. Và ông nói thêm một điều này. Nhưng nếu ngươi lấy vợ, thì chẳng phạm tội gì. Nhưng anh em phải nhớ, những người cưới gã có sự khó khăn về xác thịt. Tôi muốn anh em khỏi sự đó, để anh em chuyên tâm mà hầu việc Chúa. Nghĩa là ông muốn nhấn mạnh rằng, người lập gia đình thì theo lẽ không thường. Vợ luôn luôn vì chồng, chồng luôn luôn vì vợ. Và nó trở nên một điều mà anh em nhớ và nghĩ cho cẩn thận. Không phải là tôi cấm đoán anh em lập gia đình. Nhưng tôi nói trước để anh em nhớ rằng, dù lập gia đình có gặp nhiều khó khăn, thì vẫn phải chuyên tâm hầu việc Chúa. Ở đây, trong nguyên tắc giúp đỡ này, cho chúng ta nhận ra một điều, đó là một người nhận ra rằng mình bước vào hôn nhân, cuộc sống của mình để có thể chu toàn những trách nhiệm, để có thể đeo đuổi tiếng gọi trách nhiệm Chúa giao cho dễ hơn là mình sống một mình, thì cứ lập gia đình, không có tội gì cả. Nhưng phải nhớ, sẽ khó khăn hơn nếu ở độc thân, cho nên nếu đã bước vào hôn nhân thì chúng ta phải nhận ra rằng, chúng ta cần được sự giúp đỡ. Cho nên yếu tố giúp đỡ này cho chúng ta thấy một điều, đó là khi nào mình nhận ra rằng mình cần trong mối liên hệ, có mối liên hệ để mình có thể sống vâng theo tiếng gọi của Chúa, cùng nhau giúp đỡ để có thể làm tròn trách nhiệm Chúa giao, thì hãy nghĩ đến chuyện hôn nhân. Nếu một người nhận ra rằng hôn nhân là một sự cản trở tiếng gọi, cản trở mình sống đeo đuổi tiếng gọi của Chúa cho mình, thì đừng lập gia đình. vì nó vi phạm yếu tố giúp đỡ. Chúng ta không nên bước vào hôn nhân mà chúng ta coi người bạn đời mình là gánh nặng. Nếu chúng ta coi như người bạn đời là một trở ngại cho việc chúng ta đeo đuổi tiếng gọi, mục đích của cuộc đời, hoặc là người sẽ gây đau khổ cho mình, thì chúng ta không nên bước vào hôn nhân. Vì nguyên tắc giúp đỡ này, yếu tố con người này nó rất quan trọng. Adam cần Eva giúp trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 18, và trách nhiệm của người chồng là giúp vợ, theo Ê-phê-sô chương 5 câu 25 đến câu 30. Cho nên bước vào hôn nhân là bước vào một mối liên hệ mà nhận ra rằng mình được giúp đỡ. Còn nếu không, thì Phao-lô khuyên rất rõ ràng, tốt nhất là hãy như tôi thì hơn, nghĩa là ở độc thân. Và chúng ta cũng phải nhận ra, hôn nhân không đem lại giá trị cho con người. Con người là tạo vật của Thiên Chúa, mang hình ảnh của Thiên Chúa, chứ hôn nhân không làm cho người ta giá trị hơn. Đó là lý do mà tôi muốn nhấn mạnh lại, là Cơ Đốc nhân đừng bao giờ dùng chữ ế. Chữ ế nói đến giá trị. Đó là quan niệm không đúng, Cơ Đốc nhân đừng bao giờ dựa vào chuyện hôn nhân gia đình để định giá trị của mình. Yếu tố giúp đỡ này cho chúng ta nhận ra rằng, cái động cơ, cái chuyện mà chúng ta suy nghĩ khi chúng ta bước vào đời sống hôn nhân phải cho rõ, đừng sống theo kiểu, vì ai cũng lập gia đình, cho nên tới tuổi đó tôi cũng cần lập gia đình. Đừng sống theo kiểu mà ai làm sao thì tôi cũng làm vậy. Vì vậy, hãy luôn ghi nhớ rằng yếu tố con người là điều vô cùng quan trọng. Phao-lô đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, nếu anh em có vợ hay muốn lập gia đình, điều đó không phải là tội lỗi. Việc lập gia đình không có gì sai trái cả. Tuy nhiên, anh em cần luôn nhớ rằng tôi đã cảnh báo trước về những khó khăn mà anh em sẽ gặp phải. Dù có lập gia đình, anh em vẫn cần phải tiếp tục hầu việc Chúa. Yếu tố giúp đỡ này cũng cho chúng ta nhận ra thời điểm để bước vào hôn nhân. Nghĩa là khi nào mà chúng ta nhận ra rằng đây là thời điểm mà mình và người đó có thể cùng với nhau, thì hãy bước vào hôn nhân. Nếu chúng ta cảm thấy bây giờ chưa đủ để cùng với nhau, thì đừng bước vào hôn nhân. Từ giúp đỡ không chỉ đề cập đến yếu tố con người mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của thời điểm trong việc đưa ra quyết định. Do đó, chúng ta cần luôn ghi nhớ rằng không nên sống theo kiểu người khác thế nào thì tôi thế ấy. Con người được Thiên Chúa tạo dựng, và vì là một tạo vật, mục đích của con người không bao giờ là vì chính bản thân mình. Điều này không có nghĩa rằng người lập gia đình thì kém hơn người độc thân. Vấn đề cốt lõi là, dù lập gia đình hay không, chúng ta đều phải nhớ theo đuổi một đời sống hầu việc Chúa. Những ai có gia đình thường phải đối mặt với những gánh nặng và thử thách mà người độc thân không gặp phải. Vì vậy, từ giúp đỡ cho chúng ta thấy rằng, khi cảm thấy không muốn sống một mình và cần sự hỗ trợ, hãy cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt để tìm thấy người đồng hành cùng mình trong hành trình cuộc sống. Yếu tố giúp đỡ này còn mang đến cho chúng ta một nguyên tắc để kiểm chứng. Liệu chúng ta có đang bước đi theo sự hướng dẫn và lựa chọn của Chúa hay không? Làm sao để biết ai là người mà Chúa đã chọn cho mình? Kinh Thánh cho thấy rằng, người mà Chúa chọn sẽ là người hỗ trợ ta, và ta cũng sẽ là người hỗ trợ lại họ, cùng nhau đồng hành trong sự giúp đỡ lẫn nhau. Như vậy, ngoài yếu tố giống như mà chúng ta đã học, thì đây là nguyên tắc quan trọng tiếp theo. Nếu đó là người Chúa chọn cho tôi, thì mối quan hệ của tôi với người đó sẽ làm cho tôi giúp người đó, và người đó giúp tôi, để cả hai sống cho đẹp lòng Thiên Chúa. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ có một nguyên tắc để tìm hiểu, đó là mình có đang đi trong con đường của Chúa không? Đó là từ khi quen biết nhau, từ khi nghĩ đến chuyện tình yêu hôn nhân giữa mình với người đó, thì mối quan hệ đó nó gây dựng cuộc đời của hai người ra sao? Nó giúp nhau tốt hơn không? Nó giúp nhau sống tốt hơn không? Và nếu giúp nhau tốt hơn, sống tốt hơn thì như thế nào? Có một sự thật rất đơn giản. Chúng ta không thể khẳng định rằng mình đang sống theo ý muốn của Thiên Chúa khi mối quan hệ với người khác lại khiến cuộc sống trở nên tồi tệ hơn. Nếu trong quá trình yêu, tinh thần chúng ta suy sụp, sức khỏe giảm sút và các mối quan hệ khác dần đổ vỡ, thì rõ ràng đó không phải là dấu hiệu của việc đi đúng theo ý Chúa. Vì nguyên tắc của Thánh Kinh cho chúng ta biết là, nếu chúng ta đi theo ý Chúa, thì mối quan hệ đó, người đó giúp chúng ta và chúng ta giúp cái người đó sống đẹp lòng Chúa, thì mới gọi là theo ý Chúa được. Vì nguyên tắc của Chúa tạo lập hôn nhân là để giúp đỡ. Nguyên tắc Kinh Thánh dạy rằng, nếu chúng ta bước đi theo ý muốn của Chúa, thì mối quan hệ đó phải giúp cả hai sống đẹp lòng Ngài, người đó giúp chúng ta, và chúng ta cũng giúp người đó trưởng thành trong Chúa. Đây mới là dấu hiệu của một mối quan hệ theo ý Chúa, bởi Chúa đã tạo lập hôn nhân với mục đích giúp đỡ lẫn nhau. Do đó, chúng ta cần tự hỏi, từ khi quen nhau, mối quan hệ của chúng ta với Chúa thế nào? Người đó với Chúa ra sao? Chúng ta và người khác thế nào? Người đó cư xử với người khác ra sao? bản thân chúng ta có thay đổi gì, và người đó thì sao? Từ khi hai người bắt đầu mối quan hệ, đã có sự phát triển về mọi khía cạnh như tinh thần, thể chất và tâm linh chưa? Đây là nguyên tắc rất căn bản để đánh giá mối quan hệ theo ý muốn của Chúa. Một điều chúng ta cần phân biệt khi nó giúp nhau tốt hơn, đó là khi chúng ta bước vào mối quan hệ tình cảm mà nghĩ đến chuyện hôn nhân, chúng ta cần phân biệt điều đó có phải là sự khác nhau không hay là những khó khăn ban đầu. Có thể chúng ta gặp một số khó khăn nào trong quá trình tìm hiểu nhau. Làm thế nào để phân biệt được đó có phải là sự khác nhau? Khi bắt đầu một mối quan hệ quan trọng, nếu không có đủ thời gian ban đầu để tìm hiểu nhau, thường sẽ xuất hiện nhiều bối rối trong cách sống và ra quyết định. Chúng ta cần phân biệt rõ ràng, nếu sự khác biệt giữa hai người quá lớn và không thể hỗ trợ lẫn nhau, thì mối quan hệ nên dừng lại. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp mà sự bối rối ban đầu không xuất phát từ khác biệt, mà là do chúng ta chưa biết cách sắp xếp cuộc sống. Trước đây, chúng ta đã quen lo cho bản thân, gia đình, việc học, công việc nhà thờ, nhưng giờ đây lại thêm một mối quan hệ quan trọng. Để đạt được sự cân bằng, chúng ta cần thời gian để điều chỉnh cách tổ chức đời sống, cũng như cách tương tác với nhau. Những khó khăn ban đầu này không phải là dấu hiệu của sự không phù hợp, mà là vì chúng ta cần thời gian để cân bằng và điều chỉnh cuộc sống sao cho hợp lý. Còn cái yếu tố mà gọi là khác biệt thì chúng ta phải dựa trên những điều mà mình đã học. Và chúng ta lưu ý điểm này, tốt hơn không có nghĩa là chúng ta được nhiều người ủng hộ. Có những mối quan hệ tình cảm mà mọi người đều rất ủng hộ. Nhưng chúng ta hãy nhớ, đừng dựa vào điều đó để định rằng, đó là mối quan hệ sẽ giúp nhau tốt hơn. Điều này cũng nhắc nhở chúng ta không nên để người khác kiểm soát mối quan hệ của mình. Đồng thời, chúng ta cũng cần lưu ý tôn trọng người khác. Khi ai đó quan tâm đến một người nào đó, chúng ta không nên ép buộc ghép đôi hay khiến mối quan hệ của họ trở thành điều được công khai như đã xác định rõ ràng. Điều này không nên làm, vì nó có thể gây tổn thương, khiến người trong cuộc không còn cảm thấy tự nhiên và không thể sống thành thật với chính mình. Đó là hành động thiếu yêu thương, chỉ thỏa mãn sự tò mò của bản thân mà không mang lại lợi ích cho người khác. Một lưu ý khác khi nói về việc giúp nhau trở nên tốt hơn là, tốt hơn không có nghĩa đơn thuần là trung tín tham gia nhóm lại thường xuyên hơn. Nếu từ khi quen người đó, bạn trở nên siêng năng đi nhóm, hăng hái tham gia các hoạt động, thì điều đó chưa chắc đã phản ánh sự tiến bộ thực sự. Chúng ta cần dựa trên lời Chúa để phân biệt thế nào là tốt hơn, chứ không phải dựa vào những hoạt động bên ngoài hay cảm xúc cá nhân. Những điều này không phải là thước đo chính xác. Đặc biệt, đừng bao giờ lấy bản thân làm thước đo, chỉ vì từ khi yêu, bạn cảm thấy rất vui, không có nghĩa rằng đó là điều đúng đắn. Chúng ta phải luôn nhớ rằng, vì bản chất của con người là tội nhân, nên nếu điều gì làm cho chúng ta luôn cảm thấy hài lòng, thì cần cẩn trọng, vì có thể nó đang dẫn chúng ta sai lạc, ngoại trừ trường hợp niềm vui đó đến từ việc sống đúng theo lời Chúa. Như trong sách Giăng chương 15 câu 7 nói, ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. Khi lời Chúa ngự trị trong lòng chúng ta, những mong muốn của ta sẽ phù hợp với điều đẹp lòng Chúa. Lúc đó, cách nhìn nhận và ước muốn của chúng ta mới thực sự đúng. Hãy nhớ rằng giúp nhau tốt hơn không có nghĩa là nhận được nhiều sự ủng hộ từ người khác, không phải là tham gia nhiều hoạt động hơn hay trở nên hăng hái trong công việc. Tốt hơn cũng không đồng nghĩa với việc khiến bản thân cảm thấy vui hơn hay thỏa mãn hơn. Điều quan trọng nữa là đừng bao giờ để xảy ra tình huống thế này. Từ khi tôi quen anh ấy, tôi đã giúp anh ấy rất nhiều, nhưng bản thân tôi lại trở nên tệ hơn. Nếu bạn cảm thấy rằng mối quan hệ chỉ có một chiều, một người được lợi, còn người kia dần trở nên tiêu cực, thì đó không phải là một mối quan hệ tốt. Điều này hoàn toàn sai lầm, vì trong một mối quan hệ lành mạnh, cả hai phải cùng nhau phát triển và hỗ trợ lẫn nhau. Nghĩa là khi mình nghĩ rằng giúp người khác tốt lên, còn bản thân mình lại trở nên tệ đi, thì điều đó không đúng, vì sự thật là không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra. Nếu mình thực sự đi trên con đường của Chúa, lấy thước đo là Chúa, lấy lời Chúa làm chuẩn mực, thì không có chuyện mình giúp đỡ người khác mà bản thân mình lại tệ hơn. Tôi xin kể một ví dụ trong loạt chuyện ngụ ngôn về bác sĩ miền rừng, có một cuộc thi xem ai cày được đường thẳng nhất. Cặp đầu tiên là khỉ và voi. Khỉ và voi rất khác nhau, nên khi kéo luống cày, nó không thể thẳng được. Cặp thứ hai là tê giác và hà mã, dù nhìn bề ngoài giống nhau nhưng bản chất vẫn khác, nên cũng không thể kéo thẳng. Đến cặp thứ ba là hai con hươu cao cổ, và đương nhiên cặp này cày đường thẳng hơn. Đó là những câu chuyện ngụ ngôn về niềm tin. Thì chúng ta để ý một điều, cái nguyên tắc giúp đỡ này, chúng ta phải thành thật với mình để hiểu rằng, Nếu trong giai đoạn tiền hôn nhân mà chúng ta đã nhận ra rằng mình quá khác nhau, thì mình đã không đúng vào nguyên tắc này rồi, thì có nghĩa là mình biết rằng đây không phải là ý muốn của Thiên Chúa. Cho nên lưu ý, chúng ta đang học về chủ đề chọn bạn đời theo ý Chúa, mà theo ý muốn của Chúa là giúp nhau để tốt hơn, mà quá khác biệt nhau thì không thể hòa hợp được. Chúng ta có còn nhớ ví dụ về sữa và cà phê không? Khi khác biệt nhau về bản chất thì không thể hòa hợp được. Nếu chúng ta tìm hiểu nhau và chúng ta nhận ra rằng mình quá khác nhau, thì tốt nhất nên chúng ta nên dừng lại và thành thật với nhau rằng mình quá khác nhau. Chúng ta để ý một điều này, nếu nói như vậy thì nó có một vấn đề đặt ra cho chúng ta. Nếu nói là tôi bước vào hôn nhân là để được giúp đỡ, vậy thì tôi phải kết hôn với người tốt hơn tôi phải không? Đây là một điều hết sức sai lầm. Sai lầm ở chỗ đó là tình yêu không phải là đi chiếm hữu, không phải đi chiếm cái điều mà mình thấy là tốt để trở thành điều của mình. Tình yêu luôn luôn quan tâm để giúp người khác, thì đó mới là bản chất của tình yêu. Còn mình chỉ muốn đi tìm điều mình cảm thấy tốt cho mình, thì đó không phải tình yêu, đó là lòng ích kỷ. Và biết bao nhiêu người khi bước vào hôn nhân chỉ đi tìm cái mình muốn, thì luôn luôn gây đổ vỡ trong mối quan hệ. Cho nên chúng ta lưu ý nguyên tắc giúp đỡ này, để chúng ta hiểu rằng, không thể đi tìm một người hoàn hảo, mình đi tìm một người hòa hợp, mình không đi tìm một người hoàn hảo. Khi chúng ta suy nghĩ đến vấn đề giúp đỡ, thì chúng ta lưu ý một điểm này, vợ chồng đến với nhau là để giúp đỡ nhau, nhưng giúp đỡ nhau thì phải theo đúng lời của Chúa thì mới giúp nhau được. Nghĩa là nếu người chồng sống đúng vai trò của người chồng, người vợ sống đúng vai trò của người vợ, thì mới giúp nhau được. Giúp nhau không có nghĩa là mình cảm thấy điều này rất ít lợi, rất tốt, như cách Eva cho Adam ăn trái cấm. Sự giúp đỡ ở đây phải theo ý muốn của Thiên Chúa, cho nên chúng ta lưu ý điểm này, vợ chồng chỉ có thể giúp nhau nếu như vợ chồng sống đúng vai trò mà Chúa đặt để trong hôn nhân. Chúng ta hãy tham khảo thêm câu chuyện hôn nhân trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 4, câu 18 đến câu 26 và đoạn 18, câu 1, câu 3. Chúng ta sẽ nhận ra một điều rất quan trọng về vấn đề hôn nhân trong câu chuyện Kinh Thánh này. Nó ảnh hưởng đến cuộc đời của một người rất lớn. Môi-se bèn đi, trở về Giê-trô, ông gia mình, mà thưa rằng, xin cha hãy cho tôi trở về nơi anh em tôi tại xứ Ê-díp-tô, đặng thăm thử họ còn sống chăng. Giê-trô bèn nói cùng Môi-se rằng, con hãy đi bình yên, và Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se tại Ma-đi-an rằng, hãy trở về xứ Ê-díp-tô, vì mấy người tìm giết ngươi đã chết hết rồi. Môi-se bèn đỡ vợ và con mình lên lưng lừa, trở về xứ Ê-díp-tô, người cũng cầm cây gậy của Đức Chúa Trời theo trong tay. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, khi trở về xứ Ê-díp-tô, hãy cẩn thận về các dấu lạ của ta đã giao nơi tay ngươi mà làm trước mặt Pha-ra-ôn. Nhưng ta sẽ khiến người cứng lòng chẳng cho dân sự đi. Vậy, ngươi phải tâu cùng Pha-ra-ôn rằng, Đức Giê-hô-va có phán như vậy, Y-sơ-ra-ên là con ta, tức trưởng nam ta, nên ta có phán cùng ngươi rằng, hãy cho con ta đi, để nó phụng sự ta. Mà ngươi đã từ chối không cho nó đi. Này, ta sẽ giết con trai ngươi, là con trưởng nam của ngươi. Môi-se làm lễ cắt bì cho con trai mình. Và, đương khi đi đường, Đức Giê-hô-va hiện ra trước mặt Môi-se nơi nhà quán, và kiến thế giết người đi. Sê-phô-ra lấy con dao bằng đá, cắt dương bì của con mình, và quăng dưới chân Môi-se, mà nói rằng, thật, chàng là huyết lang cho tôi. Đức Giê-hô-va tha chồng. Nàng bèn nói rằng, huyết lang, là vì cớ phép cắt bì. Chúng ta thấy câu chuyện này có khó hiểu không? Chúa kêu gọi Môi-se đi giải phóng dân tộc. Sau khi ông từ chối và Chúa dạy ông nhiều điều, rồi ông quyết định vâng lời Chúa. Trên đường đi, ông mang theo vợ con. Giữa đường Kinh Thánh nói Chúa kiếm thế giết ông. Câu này có nghĩa rằng Chúa muốn cho Môi-se biết, nếu Môi-se không giải quyết vấn đề tội lỗi của Môi-se, thì Chúa không dùng ông. Dù rằng Chúa đã huấn luyện ông, Chúa đã ban cho ông đặc ân, Chúa ban cho ông năng quyền, nhưng nếu ông không giải quyết cái tội của ông, Chúa không dùng ông nữa. Và vấn đề tội đó là tội gì? Tại vì ông không làm phép cắt bì cho con của ông. Mà lý do ông không làm phép cắt bì cho con của ông là vì người vợ của ông. Đến nỗi Chúa bắt Môi-se bệnh đến nỗi nằm yên một chỗ, và Sê-phô-ra phải cắt bì cho con. Sau khi làm điều đó rồi thì Chúa mới tha chết cho Môi-se. Cho nên câu chuyện này cho chúng ta thấy vấn đề của vợ chồng ông ở đây. Ông không vâng lời Chúa làm phép cắt bì cho con, vì vợ ông không đồng tình. Sê-phô-ra không phải là người Do Thái. Và chúng ta để ý lúc đó Môi-se có đang sống giữa dân tộc không? Cũng không luôn. Cho nên, Chắc có lẽ ông nghĩ, thôi để yên nhà yên cửa, nếu bà không muốn thì thôi. Nhưng điều đó là tội lớn vì ông vi phạm giao ước với Chúa, đó là điều coi thường luật của Chúa. Cho nên Chúa cho ông thấy một điều rất quan trọng, đó là cách làm chồng không theo ý Chúa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và chức vụ của ông, và ảnh hưởng đến cả vợ con ông nữa. Và chúng ta sẽ thấy điều này trong diễn tiến câu chuyện này. Chúng ta xem tiếp trong chương 18 câu 1 đến câu 3. Giê-chô, thầy tế lễ xứ Ma-đi-an, ông gia của Môi-se, hay được mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho Môi-se cùng Israel là dân sự Ngài, và nghe Ngài đã dẫn dân ấy ra khỏi xứ Ê-díp-tô, người bèn dẫn Sê-phô ra, vợ Môi-se, đã cho trở về nhà cha, cùng hai con trai, một tên là Gẹt-xôn, vì Môi-se đã nói rằng, tôi kiều ngụ nơi ngoại bang. Ở đây cho thấy điều gì? Sau khi đã làm phép cắt bì cho con trai, bà Sê-phô gia này cảm thấy buồn và giận dỗi. Cuối cùng, ông Môi-se quyết định cho vợ con của mình về nhà, bà không muốn đi cùng ông nữa. Vì vậy ông đã cho họ trở về nhà ba mẹ của bà. Ông đã cho phép họ về. Và điều gì đã xảy ra sau đó? Chúa sử dụng ông Môi-se để giải cứu dân tộc. Có những lúc dân Israel muốn ném đá ông Môi-se, ông phải đối mặt với họ một mình. Mặc dù ông có một gia đình nhưng trong việc phục vụ Chúa, ông phải đối mặt một mình, cả vợ và con cái của ông chỉ biết về những công việc lớn lao Chúa đã làm qua ông Môi-se qua lời kể của ông. Đáng lẽ vợ con ông có thể cùng ông kinh nghiệm quyền năng của Chúa khi đi qua biển lớn như đi trên đất khô. Họ không phải chỉ nghe nói mà nó có thể chứng kiến và cùng kinh nghiệm với Môi-se. Nhưng tất cả chỉ là nghe mà thôi. Họ đã đánh mất cơ hội được kinh nghiệm quyền năng của Chúa cùng với ông. Vì sao? Vì vợ muốn điều khiển chồng và chồng không cầm quyền điều khiển như lời Chúa dạy. Nghĩa là Môi-se không sống đúng vai trò làm chồng. Sê-phô-gia không sống đúng vai trò làm vợ. Và ảnh hưởng cả đời sống vợ chồng và ảnh hưởng cả trên các con. Vì vậy, câu chuyện này chúng ta thấy khi sống sai với điều Chúa dạy thì không thể giúp nhau. Cho nên chúng ta nhớ một điều này. Chúa cho chúng ta bước vào hôn nhân để giúp nhau. Nhưng chúng ta phải sống đúng như lời Chúa dạy thì mới giúp nhau được. Chớ không phải là mình muốn làm gì cho người bạn đời mình thì mình làm theo ý muốn mình. Rõ ràng, Eva đã quyết định điều gì là tốt cho chồng mình, thay vì để Chúa quyết định. Chúng ta thấy Eva không ích kỷ, bà thưởng thức trái ngon và muốn chia sẻ điều đó với chồng. Tuy nhiên, chính bà đã tự mình quyết định điều gì là tốt hay không tốt cho chồng, mà không dựa vào ý Chúa. Vì thế, khi bà thấy trái ngon và muốn chồng cùng hưởng, cả hai đã cùng trải nghiệm sự chết. Chúng ta có nhận ra điều này không? Vì vậy, chúng ta chỉ có thể thực sự giúp đỡ lẫn nhau nếu dẫn dắt nhau sống theo đúng lời Chúa. Nếu không, ta có thể vô tình làm hại nhau. Cho nên chúng ta lưu ý điểm này, giúp đỡ là khi nào người nam, người nữ, người chồng, người vợ, sống đúng ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà người ta luôn luôn tìm cách chứng minh nam nữ đều như nhau. Người nam làm chuyện gì người nữ đều làm được hết. Người nữ làm gì người nam cũng làm được hết. Và con người tự định điều gì là tốt là xấu. Cho nên chúng ta hãy nhớ, yếu tố giúp đỡ này chỉ có nghĩa khi chúng ta sống đúng như điều Chúa dạy trong vai trò của mình, thì mới giúp nhau được. Cho nên chúng ta hãy cẩn trọng những điều này. Hãy nhớ nền tảng để chúng ta đeo đuổi là lời của Chúa chứ không phải là văn hóa. Chúng ta phải sống với lời của Chúa. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang học với nhau về nguyên tắc giúp đỡ, nguyên tắc thứ 4, và chúng ta đang học trong giai đoạn tiền hôn nhân có nghĩa là chúng ta đang chuẩn bị hôn nhân. Chúng ta chưa phải là vợ chồng. Vậy thì nguyên tắc này chúng ta áp dụng trong giai đoạn tiền hôn nhân như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu điều này trong bài 13, Nguyên tắc Kinh Thánh, phần 8. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Nhiều lúc quanh con đầy ưu tư lo toan, kêu hoan man gây cho đức tin này dao động, kêu những người còn nói bao lời khinh chê. Tin nơi Thiên Chúa giúp chi được đâu? Nhưng Chúa giữ con ở trong cánh tay Ngài, Ngài nâng con lên để con chăm xem Ngài thôi. Ôi Chúa giữ con ở trong cánh tay Ngài, Ngài nâng con lên để con chăm xem Ngài thôi. Ngài đấng oai nghiêm nghị trên ngôi cao xa, nhưng lòng yêu thương luôn lắng nghe lời kêu cầu. Rồi từ giờ đã không còn hoang mang. Khi con luôn biết Chúa bênh vực con. Ôi Chúa giữ con ở trong cánh tay Ngài. Ngài nâng con lên để con chăm xem Ngài thôi. Ôi Chúa giữ con ở trong cánh tay Ngài. Ngài nâng con lên để con chăm xem Ngài thôi. Lòng vững an cho dù phong ba nơi nơi. Hãy quên con muôn muôn kẻ vây chặt bốn bề. Lòng này hoàn toàn vững tin bình an luôn. Bao nhiêu đau đớn sẽ nên mừng vui. Vì Chúa giữ con ở trong cánh tay Ngài. Ngài nâng con lên để con chăm xem Ngài thôi. Ôi Chúa giữ con ở trong cánh tay Ngài. Ngài nâng con lên để con chăm xem Ngài thôi. An cho dù phong ba nơi nơi, hãy quên con muôn muôn kẻ vây chặt bốn bề. Lòng này hoàn toàn vững tin bình an luôn. Bao nhiêu đau đớn sẽ nên mừng vui. Vì Chúa giữ con ở trong cánh tay Ngài. Ngài nâng con lên để con chăm xem Ngài thôi. Ôi Chúa giữ con ở trong cánh tay Ngài. Ngài nâng con lên để con chăm xem Ngài thôi. Vì Chúa giữ con ở trong cánh tay Ngài. Ngài nâng con lên để con chăm xem Ngài thôi. Vì Chúa giữ con ở trong cánh tay Ngài. Ngài nâng con lên để con chăm xem Ngài thôi. Vì Chúa giữ con ở trong cánh tay Ngài. Ngài nâng con lên để con chăm xem Ngài thôi. Vì Chúa giữ con ở trong cánh tay Ngài. Ngài nâng con lên để con chăm xem Ngài thôi. Ngài nâng con lên để con chăm xem Ngài thôi. Ngài nâng con lên để con chăm xem Ngài thôi.